Quảng sanh luận giảng ký, Trứ Tát của Thiên Thân Bồ Tát, do Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994, phần 5. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 12, trang 12, hàng thứ tư. Hàng thứ tư bắt đầu xem. Phàm phu chúng sanh, thân khẩu ý tam nghiệp, dĩ tạo tội, luân chuyển tam giới, vô hữu cùng dĩ. Thị cố chư Phật Bồ Tát trang nghiêm thân khẩu ý tam nghiệp, dụng trị chúng sanh hư cuồng tam nghiệp giả. Đoạn này là thuật nói trạng huống của lục đạo chúng sanh trong mười phương chư Phật sát độ. Lục đạo chúng sanh sở dĩ phải luân hồi trong tam giới là vì ba nghiệp này mà tạo tội. Tạo tội thì phải thọ báo, lúc thọ báo lại đi tạo tội. Thế nên nhân quả tuần hoàn, vĩnh viễn chẳng có lúc nào ra khỏi. Cho nên nói vô hữu cùng dĩ. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi làm cái gương mẫu cho chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta làm cách nào mới có thể thoát ly sanh tử luân hồi. Cho nên trang nghiêm tam nghiệp, như phía trước cho nói, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Tâm nghiệp tức là ý nghiệp, như thị đẳng chúng sanh, nhược ngộ A-di-đà Như Lai, bình đẳng quang chiếu, nhược văn A-di-đà Như Lai, bình đẳng ý nghiệp, thị đẳng chúng sanh, dài đất giải thoát, nhập Như Lai gia, tất cánh đất bình đẳng tam nghiệp. Vậy đoạn thuật thuyết này nói đến chúng sanh cùng với A-di-đà Phật có nhân duyên đặc biệt. Nếu như không có nhân duyên thì không gặp được. Đã gặp được rồi mà không tin, không thể phát nguyện niệm Phật, đó là duyên chưa thành thục. Cho nên pháp môn này tuy nói là pháp khó tin, trong cái khó tin này phần duyên hết sức là quan trọng. Chính giống như trong kinh Di Đà chỗ nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên được sanh đến nước kia. Do đây có thể biết, chúng ta gặp được A Di Đà Phật, sanh được lòng tin, có thể vui mừng phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì căn lành này không thiếu. Cái tiêu chuẩn căn lành nhiều ít ở chỗ nào? Là ở trên kinh Vô Lượng Thọ. Thế Tôn trong kinh nói với chúng ta, giống như hoàng tử A Xà Thế nhóm người này, Phật nói trong đời quá khứ vô lượng kiếp đã từng cúng dường 400 ức chư Phật Như Lai, thiện căn chưa thành thục. Chư vị thử nghĩ, cúng dường 400 ức chư Phật Như Lai mà thiện căn này chưa thành thục. Khi gặp được pháp môn này, chỉ cần động một niệm hy vọng chính mình tương lai thành Phật giống như A Di Đà Phật, cái nguyện vãng sanh tịnh độ vẫn chưa sanh khởi được. Do đây có thể biết, gặp được pháp môn này, anh thật sự chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì chứng minh trong đời quá khứ của anh, thiện căn phước đức nhân duyên vượt hơn hoàng tử A Xà Thế. Cũng tức là nói, anh quá khứ cúng dường chư Phật Như Lai không chỉ có 400 ức Phật thôi đâu, nhất định vượt hơn, anh mới có được thiện căn này. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Đó là khó thật, không phải khó giả. Sự việc này không ai có thể giúp được, nhất định phải trong quá khứ tích lũy thiện căn sâu dày. Vậy anh gặp được A Di Đà Như Lai bình đẳng quang chiếu. Bình đẳng quang của A Di Đà Phật ở đâu? Câu này là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ gọi là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Kinh Vô Lượng Thọ này lần thứ nhất được phiên dịch tại Trung Quốc, dịch bản của thời Hán Triều. Tên kinh thì gọi là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Cho nên bộ kinh này tức là A Di Đà Phật bình đẳng quang chiếu. Vậy hiện nay chúng ta đã có được bản hội tập thì càng viên mãn, càng cứu cánh. Cho nên bản này trong thời gian ngắn chưa đầy 10 năm sau khi thầy Lý vãng sanh, chúng tôi mới đưa ra bản này. Chưa đầy 10 năm mà đã được hoàng dương khắp thế giới. Theo cái tính phỏng bảo thủ nhất của tôi thì bản này trong những năm này đã in ra phải là có đến 3 triệu cuốn, lưu thông đến khắp toàn thế giới. Đây là bất cứ một bộ kinh điển nào lưu thông được nhanh như vậy, được người ta hoan nghênh như vậy, có thể nói là quá khứ chưa từng thấy qua. Chúng tôi không dám nói là khoáng hậu, nhưng quả thật là không tiền. Trong quá khứ chẳng có thấy qua hiện tượng này. Tại sao có được nét thù thắng như vậy? Đây quyết định là sự gia trì của Di Đà và 10 phương chư Phật. Nếu không thì không thể nào có tình trạng thù thắng như vậy xuất hiện. Cho nên chúng ta gặp được bộ kinh này, đọc đến bộ kinh này, tức là được A Di Đà Phật bình đẳng quang chiếu. Anh mỗi ngày niệm một biến thì Phật quang chiếu một lần, niệm 10 biến thì Phật quang chiếu 10 lần. Cho nên anh thường thường niệm, niệm được 5-3 năm thì nghiệp chướng của anh tự nhiên tiêu trừ. Được Phật quang chiếu đến, nghiệp chướng có thể tiêu trừ, trí tuệ có thể tăng trưởng. Cho nên cảm ứng của việc đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ thì là vô cùng bất khả tư nghị. Nhược văn A Di Đà Như Lai bình đẳng ý nghiệp, thị đẳng chúng sanh dài đắc giải thoát. Phía trước dùng chữ ngộ tức là gặp, chỗ này dùng chữ văn tức là nghe. Theo trên trình độ mà giảng thì khác nhau. Ngộ là anh gặp được, văn thì là nhập vào rồi, khế nhập. Chữ này là tam tuệ của Bồ Tát: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Từ trên kinh Vô Lượng Thọ có được tuệ giải. Chúng ta thông thường nói hoặc là đọc kinh hoặc là nghe kinh khai ngộ rồi. Chữ văn này là nghĩa khai ngộ, văn tư tu tam tuệ. Vậy thì A Di Đà bình đẳng ý nghiệp anh sẽ đạt được, cho nên họ có thể được giải thoát nhập Như Lai gia, tất cánh đắc bình đẳng tam nghiệp. Thân ngữ ý của họ thì cùng A Di Đà Phật rất kề cận. Đây là tu hành lợi ích chân thật, cảnh giới thù thắng không gì bằng. Chúng ta có thể đạt được không? Thưa với quý vị, có thể đạt được. Vả lại người người đều có thể đạt được. Vấn đề là anh có chịu như pháp tu hành hay không? Anh có thể như pháp tu hành thì anh sẽ đạt được. Đạt được cảnh giới này thì vãng sanh tự tại. Như phía trước đã báo cáo với quý vị, có thể tự tại vãng sanh. Muốn ra đi lúc nào thì ra đi lúc đó, muốn ở lại thế gian này thêm vài năm cũng chẳng có trở ngại. Tức là chúng ta thường nói sanh tử tự tại, có thể đạt đến cảnh giới này. Vậy cách tu cụ thể này rốt cuộc là như thế nào? Điều này chúng ta không thể không biết. Cho nên tôi khuyên các bạn đồng tu thông thường nên y theo kinh Vô Lượng Thọ để tu hành. Trước tiên phải đem kinh niệm cho thuộc, kinh không thuộc thì không thể được, phải thuộc hết. Nói một cách khác, phải dò thuộc lòng, vả lại dò rất thuộc. Trong bộ kinh này, mỗi một câu kinh văn, tùy thời tùy chỗ, lúc nào cũng ở trong đầu óc của mình, có thể hiển thị ra rất rõ ràng. Phải thuộc đến trình độ như vậy. Đây là giai đoạn thứ nhất. Sau khi thuộc cả rồi, giai đoạn thứ hai là phải cầu giải. Ý nghĩa trong kinh từng chữ từng câu đều phải rõ ràng, thấu hiểu. Nếu như nghĩa kinh không rõ, không thấu hiểu, thì chúng ta không cách gì tu hành được. Cho nên nhất định phải cầu giải. Sau khi hiểu rõ, phải đem nó làm được. đó gọi là tu hành. Cho nên tu hành là ở vào giai đoạn thứ ba. Anh kinh không thuộc, không hiểu rõ, không hiểu giải thì anh làm sao tu? Hành là hành vi, tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, tạo tác. Đây là hành vi. Hành vi của chúng ta có sai quấy. Phía trước đã nói hành vi của chúng ta là tạo tội nghiệp. Chỗ anh nghĩ, chỗ anh suy tư, chỗ anh nói, chỗ anh tạo tác toàn là tội nghiệp. Ngày nay chúng ta phải y theo tiêu chuẩn của Phật, đem hành vi sai trái của chúng ta tu chỉnh trở lại. Đây gọi là tu hành. Làm cho chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh, tất cả cách nghĩ, cách nhìn, xử thế đối người tiếp vật, các cách làm cùng A-di-đà Phật hoàn toàn như nhau. A-di-đà Phật ở đâu? Chính là trong kinh Vô Lượng Thọ. Anh có thể y theo kinh đi làm. Kinh tức là tư tưởng hành vi của chính mình. Tư tưởng hành vi của chính mình tức là kinh Vô Lượng Thọ. Anh tương lai vãng sanh nhất định là thượng thượng phẩm vãng sanh. Tại vì sao? Vì khí phần của anh cùng Phật chẳng có sai khác, cho nên anh được bình đẳng tam nghiệp. Phàm tâm hữu tri, tắc hữu sở bất kỳ. Đây là người phàm. Tâm của 10 người phàm có cái biết, anh biết được không ít, là hữu tri. Hữu tri thì có cái hữu sở bất tri. Cái hữu tri đó là bất gì? Đó gọi là vọng tưởng. Chớ tưởng rằng anh thật có cái tri là vọng tưởng đấy, chẳng phải chân trí tuệ. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả chúng sanh sở dĩ không thể thành Phật, cái bệnh căn ấy tức là vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng là gì? Tức là hữu tri. Chấp trước là gì? Chấp trước tức là có dục vọng. Cho nên hữu tri tức là căn nguyên của sở tri chướng. Có dục, dục vọng này là căn nguyên của phiền não chướng. Chúng ta thường nói hai chướng, sở tri chướng và phiền não chướng. Hai cái chướng này là từ đâu đến? Chúng ta phải biết. Cho nên chư Phật Bồ Tát, họ vô tri, họ vô dục, họ không có dục vọng, họ không có cái tri. Vô tri nên vô, nên sở tri chướng không còn nữa. Vô dục nên phiền não chướng không còn nữa. Hai chướng phát xong thì viên thành Phật đạo. Thánh tâm vô tri, tâm của thánh nhân là vô tri. Cho nên khi nó khởi tác dụng thì là vô sở bất tri. Vô tri nhi tri, tri tức vô tri. Vô tri chi tri, vô tri chi tri, cái tri đó nó đến như thế nào? Khi chúng ta có vấn đề thỉnh giáo, họ tùy hỏi tùy đáp, đây là hữu tri. Nếu chúng sanh không có vấn đề hỏi họ thì họ vô tri. Cho nên dù người ta có hỏi họ, lời đáp phúc ra đó vẫn là vô tri. Tại sao vậy? Vì họ chẳng có khởi tâm động niệm, chẳng có nghĩ rằng vấn đề anh hỏi tôi đó, tôi phải nên trả lời anh ra sao, chẳng có cái niệm này. Giống như chúng ta đánh chiếc khánh kia, đánh mạnh thì nó kêu lớn, đánh nhẹ thì nó kêu nhỏ. Khi anh đánh xuống, nó chẳng có nói cho tôi suy nghĩ một tí, tôi phải đáp lại anh như thế nào đây. Nó chẳng có cái niệm này. Cho nên chân tâm là ly niệm. Thánh tâm tức là chân tâm. Phàm tâm là mê tâm, vọng tâm. Trong vọng tâm hữu tri, trong chân tâm là vô tri. Cho nên Thế Tôn năm xưa thuyết pháp trong tất cả kinh, Kinh Bát Nhã thời gian giảng dài nhất, 22 năm giảng Bát Nhã, thuyết pháp tổng cộng 49 năm, mà giảng Kinh Bát Nhã đã dùng hết 22 năm. Vì hiện nay trong số kinh điển thu thập, Kinh Bát Nhã số lượng lớn nhất có đến 600 quyển. sáu trong quyển Bát Nhã nói đó là những gì? Xin thưa với quý vị, chỉ nói có bốn chữ vô tri vô đắc. Chỉ nói có bốn chữ này. Bốn chữ này Thế Tôn đã nói hết 22 năm mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Làm sao biết là chưa hiểu rõ? Vì chúng ta vẫn là hữu tri, vẫn là hữu đắc. Đây tức là 22 năm giảng đó chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Tâm kinh là cương lĩnh của Đại Bát Nhã, cương yếu của Đại Bát Nhã. Tâm kinh phần tổng kết sau cùng cũng là vô trí diệt vô đắc. Vậy chúng ta muốn cầu tri, niệm niệm muốn cầu hữu sở đắc, đây là tạo tội nghiệp, đây là căn bản của luân hồi. Chỉ cần trong tâm anh có tri có đắc thì anh sẽ không tránh miệng được luân hồi. Vậy thì với tình trạng này làm sao có thể liễu sanh tử suốt tam giới? Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây gọi là mang theo nghiệp mà vãng sanh. Mang theo nghiệp gì đây? Mang theo nghiệp có tri có đắc, mang theo nghiệp này để vãng sanh. Nếu như chẳng phải tu pháp môn niệm Phật, có tri có đắc thì quyết định ra không khỏi tam giới. Bất kể anh tu pháp môn nào vẫn phải ở trong lục đạo như cũ. Đây là chúng ta cần nên biết. Như loại căn tánh của chúng ta đây, cảnh giới này đạt không tới. Đạt không tới thì phải biết nhất định phải nương nhờ A-di-đà Phật, nhất định phải nương nhờ pháp môn tịnh độ, đới nghiệp vãng sanh, hoành xuất tam giới. Phía dưới một đoạn, Hà Giả Trang Nghiêm đại chúng công đức thành tựu. Kệ ngôn: Thiên nhân bất động chúng, thanh tịnh trí hải sanh. Chỗ này nói đến đại chúng là ở trong đoạn Trang Nghiêm chủ thành tựu chỗ nói đó. Chủ là A Di Đà Phật. Vì vậy nên Trang Nghiêm đại chúng công đức thành tựu là nguyện lực của A Di Đà Phật. Thiên nhân bất động chúng, câu này là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhóm đại chúng vãng sanh của tứ độ cửu phẩm. Thiên nhân là phàm phu được đới nghiệp vãng sanh, bất động là Bồ Tát của bát địa trở lên. Ý này là chỉ cho trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc là thế giới, nhờ Di Đà nguyện lực gia trì, đều là thanh tịnh trí hải sanh. Thanh tịnh này là do công đức thành tựu của Di Đà, trí hải là trí tuệ thành tựu của Di Đà. Cho nên là A Di Đà Phật vô lượng kiếp chỗ tu tích công đức trí tuệ gia trì, khiến cho Tây Phương Cực Lạc thế giới người người đều được bình đẳng tam nghiệp. Hà Giả Trang Nghiêm thượng thủ công đức thành tựu. Thượng thủ này chẳng phải kẻ khác, tức là A Di Đà Phật, chí cao vô thượng. Tại Tây Phương Cực Lạc thế giới là vị thủ lãnh chí cao vô thượng. Kệ ngôn: Như Tu Di Sơn Vương thắng diệu vô quá giả. Như Tu Di Sơn Vương, câu này là tỷ dụ. Tu Di Sơn là một ngọn núi cao lớn nhất của thế gian này, xưng nó là vương. Đây là trong nhiều thế giới, mỗi một thế giới đều có núi Tu Di. Mỗi một thế giới nghiệp lực của chúng sanh khác nhau, cho nên thế giới thô diệu khác nhau. Tu Di Sơn lớn nhỏ cũng chẳng tương đồng. Trong rất nhiều thế giới, rất nhiều núi Tu Di, đây là ngọn núi Tu Di lớn nhất, thì chúng ta xưng nó là Tu Di Sơn Vương. Lấy cái này để tỷ dụ cho A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương, cho nên lấy đây để tỷ dụ. Đây là hiển thị vị đạo sư của Cực Lạc thế giới cùng tha phương thế giới chư Phật Như Lai có khác. Thắng diệu vô quá giả. Thắng là thù thắng, diệu là vi diệu. Đây là đem A Di Đà Phật cùng chư Phật khác so sánh. Sự thù thắng vi diệu của A Di Đà Phật vượt hơn tất cả chư Phật. tất cả chư Phật không thể sánh bằng A Di Đà Phật, thắng diệu vô quá giả. Hà giả trang nghiêm chủ công đức thành tựu, chữ chủ là giáo chủ của cực lạc thế giới, tức là thầy, tức là A Di Đà Phật. Kệ ngôn: thiên nhân trượng phu chúng cùng kính vi chiêm ngưỡng. Tại sao có được hiện tượng thù thắng như vậy? Vì đức năng trí tuệ của thầy khiến tất cả đại chúng tôn kính kính ngưỡng, lấy thầy làm mẫu mực để học tập, cho nên mới cảm được học trò yêu mến. Thiên nhân trượng phu tướng tức là đại chúng của Tây phương cực lạc thế giới, học trò của A Di Đà Phật, nhóm người này đều là người từ mười phương thế giới niệm Phật vãng sanh. Nhóm người từ mười phương thế giới này làm sao biết được niệm Phật vãng sanh? Là do chư Phật Bồ Tát khuyên bảo nhóm người này. Như chúng ta đây làm sao biết được Tây phương có cực lạc thế giới, có A Di Đà Phật? Là do Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu. Còn vãng sanh luận là do Thiên Thân Bồ Tát làm. Thiên Thân Bồ Tát khuyên chúng ta vãng sanh, chư Phật Bồ Tát vì chúng ta giới thiệu, chúng ta mới biết được có cái cực lạc thế giới, có A Di Đà Phật, có một đạo tràng tu hành thù thắng như vậy. Trong nhóm đồng tu chúng ta cũng có người rất giỏi, trong tâm niệm đều muốn tìm một đạo tràng tốt để tu hành. Đạo tràng tốt để tu ở đâu? Ở tại Tây phương cực lạc thế giới. Trên thế giới chúng ta đây không có, tìm không ra. Cho nên anh nhất định phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây mới thật sự là đạo tràng tốt rốt ráo viên mãn. Cho nên hai câu này nếu dùng cách nói hiện nay, tức là vị thầy thấy đều được học trò yêu mến mọi mặt. Vậy đây là sự cảm chiêu bởi trí tuệ đức năng của thầy. Học trò một tơ hào miễn cưỡng đều chẳng có. Kính yêu thầy này là từ trong nội tâm thật sự sanh ra, là ý nghĩa này. Một điều sau cùng này: hà giả trang nghiêm bất hư tác trụ trì công đức thành tựu. Kệ ngôn: quán Phật bổn nguyện lực, ngụ vô không quá giả, năng lĩnh tốc mãn túc, công đức đại bảo hải. Chúng ta xem phần chú giải phía dưới. Câu bất hư tác trụ trì, thật tại mình nói là quả thật là bất khả tư nghị. Thử nghĩ lại một đời này của chúng ta, đích thật cũng có không ít người đầu óc vẫn kể là còn tỉnh táo, cảm thấy cả một cuộc đời này luống qua. Hư tác tức là luống qua, một đời này luống qua, một ngày luống qua, một năm luống qua, đây quả là đáng tiếc. Còn A Di Đà Phật có thể nói một ngày đều chẳng luống qua, một giờ một khắc đều chẳng luống qua, đây quả là phi thường. Đây là chúng ta thật sự phải học tập. Một con người sống tại thế gian, có một vài người đầu óc tỉnh táo, thường thường có thể nghĩ đến đời người sống tại thế gian này có giá trị gì, có ý nghĩa gì. Nếu như chúng ta sống được có ý nghĩa, có giá trị, vì đó thì chẳng có luống qua. Nếu như một đời này anh sống chẳng có ý nghĩa, chẳng có giá trị, vì thầm một đời này đã luống qua. Đây là nói một đời. Lại xem một năm, lại xem một tháng, lại xem một ngày, anh có thể như vậy để cẩn thận bình tĩnh đi quan sát, thì anh sẽ khai trí tuệ, thì anh sẽ giác ngộ, sẽ có được cảnh giác. Người thế gian niệm niệm đều là vì mình, vì mình để tính toán, chẳng có ai không luống qua. Vì anh sẽ hỏi tại sao? Người không học Phật không biết được, người học Phật phải nên biết. Tôi nói phải nên biết, bởi vì người học Phật vẫn có rất nhiều người họ vẫn chẳng biết. Kỳ thật Phật giảng được quá rõ ràng rồi. Trong tiểu thừa pháp mới vừa mở đầu thì đã dạy tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cho nên nếu anh cứ niệm niệm về cái thân này nghĩ tưởng, thì anh đã quá đổi sai lầm. Cái thân này là giả. Sự giả hợp của tứ đại ngũ uẩn, chẳng những là người đại thừa, mà người tiểu thừa vẫn mít thần liễu bất khả đắc. Anh mỗi ngày về cái thân này, vì sự hưởng thụ của thân, vì sự vui thú của thân, thì anh làm sao không luống qua chứ? Anh về gia đình anh, vì một đoàn thể nhỏ của anh, thấy đều là luống qua. Thậm chí đến hạng thông minh trí tuệ cao hơn một tí, biết được con người thọ mạng vô thường, không thể sống rất lâu. Người xưa Trung Quốc chúng ta nói, nhân sinh tam bất hủ, lập công, lập đức, lập ngôn, lưu danh trên lịch sử. Cái này thì là bất hủ. Họ nào biết được cái địa cầu này có thành trụ hoại không? Địa cầu này ngày nào đó nổ tung không còn nữa. Lịch sử của anh đó lưu lại cho ai đây? Người nào còn nhớ được lịch sử của anh? Điều này những nhà thiên văn hiện đại hết sức rõ ràng. Hằng ngày nơi trong viễn vọng kính thiên văn thấy được những ngôi sao trên thái không. Có những ngôi sao mới hình thành, có những tinh cầu cũ nổ tung rồi biến mất. Cho nên cái tam bất hủ kia cũng là hư tác, cũng chẳng phải chân thật. Vậy thì chúng ta phải hỏi, cái gì gọi là bất hư tác chủ trì? Thật sự không đúng quá. Xin thưa với quý vị, nghiêm khắc thực tế mà nói, chỉ có niệm A-di-đà Phật thì anh chẳng luống qua. Tại vì sao? Vì người niệm A-di-đà Phật tương lai sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là vô lượng thọ đây. Sanh đến Tây Phương thế giới là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, quả là bất hư tác chủ trì. Ngoại trừ cái này ra, bất luận tu học đại tiểu thừa pháp môn nào, theo tôi thấy vẫn là một trường hư tác. Anh xem niệm Phật luận của Đàm Hư Pháp Sư. Chúng tôi nơi đây có rất nhiều quyển sách nhỏ là niệm Phật luận của Đàm Hư Lão Pháp Sư. Kỹ mỹ để xem, phía sau nguyện niệm Phật luận có kèm theo một bài văn là Đàm Hư Lão Pháp Sư tại lần tu Phật thất ở Hồng Kông khai thị, là một đoạn trong phần khai thị. Phần trước và sau đều không có, vì tôi chỉ có một băng cassette, băng này không hoàn chỉnh lắm. Tôi tìm một người nghe được giọng nói của Lão Pháp Sư, nhờ họ đem nó viết ra. Sau khi viết ra xong, tôi đem nó chỉnh lại một tí, in kèm theo phía sau. Thật tại mà nói, ngay một cuốn băng này thì có thể bảo đảm một đời này của chúng ta bất hư tác. Chúng ta ngày ngày đều không luống qua, năm năm đều không luống qua, cuộc sống này mới thật có ý nghĩa, có giá trị. Sống được thật dồi dào thì anh sẽ cảm thấy thật sự hạnh phúc vui sướng. Chúng ta xem đoạn văn này. Cái thị A Di Đà Như Lai bổn nguyện lực giả. A Di Đà Phật sở dĩ chẳng luống qua, tức là 48 nguyện, y bổn pháp tạng Bồ Tát tứ thập bát nguyện, kim nhật A Di Đà Như Lai tự tại thần lực, nguyện dĩ thành lực, lực dĩ tụ nguyện, nguyện bất đồ nhiên, lực bất hư thiết, lực nguyện tương phù, tất cánh bất sai. Mấy câu nói này nói rất hay, quả là đơn giản tất yếu. Chúng ta phải nên học tập. Cho nên sau khi Tịnh Tông Học Hội thành lập xong, tôi cảm thấy trước kia một số quyển khóa tụng bản không còn thích hợp sử dụng nữa. Tại sao không thích hợp nữa? Tôi nghĩ các vị đồng tu đều biết. Quý vị trước kia theo bản khóa tụng thông thường là công khóa sáng tối, anh được lợi ích gì không? Thật tại mà nói, chẳng được lợi ích gì cả. Trong bản khóa tụng, nội dung nói đó không hiểu, chỉ là theo đó niệm một biến, niệm cho Phật Bồ Tát nghe, như để báo cáo công tác đã xong. Tu hành quý ở chỗ chuyển thức thành trí. Chúng ta chuyển không nổi, chúng ta chẳng khai mở được trí tuệ, càng làm thì càng mê hoặc. Cho nên bản khóa tụng này đối với người hiện đại mà nói thì không còn thích hợp nữa, đặc biệt là người tu tịnh độ không thích hợp. Cho nên chúng tôi đặt lại một bản khóa tụng khác. Kinh văn chúng ta niệm vào khóa sáng, chọn 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Mỗi buổi sáng đem 48 nguyện cung cung kính kính niệm một biến, hy vọng mình cũng có thể giống Phật phát nguyện như nhau. Nói cách khác, phải đem 48 nguyện biến thành tâm nguyện của chính mình, khiến cho tâm nguyện của chúng ta cùng A Di Đà Phật hoàn toàn tương ưng. Đây thì có công đức, thì có lợi ích, có thọ dụng. Khóa tối chúng tôi chọn kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 đến phẩm 37 trì giới niệm Phật. Trong 6 phẩm kinh này, vì chúng ta tường tận nói rõ ngũ giới thập thiện, khiến cho chúng ta biết được những gì là ác, những gì là thiện, có khả năng phân biệt thị phi thiện ác, đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật. Khóa tối là phản tỉnh. Sau khi niệm xong kinh văn, tự mình phải phản tỉnh đàng hoàng. Một ngày nay, tôi đối với người, đối với sự, đối với vật, có phạm lỗi lầm không? Nếu có phạm lỗi, hãy gấp rút sửa đổi. Ngày mai tôi không tái phạm nữa. Đây gọi là chân tu hành. Làm công khóa sáng tối như vậy mới có hiệu quả, mới hữu dụng. Đây là nói chúng ta y theo 48 nguyện của A Di Đà Phật thì có thể có được Di Đà Như Lai oai thần gia trì. Phật lực gia trì cho chúng ta, khiến cho chính chúng ta cũng có trí tuệ, cũng có năng lực đoạn phiền não khai trí tuệ, khiến tự mình chúng ta có thể đoạn phiền não, có thể cùng mục tiêu phương hướng của sự tu học tiếp cận. Đây tức là cùng tam quy y tiếp cận. Tam quy y là giác chánh tịnh. Chúng ta đối người, đối sự, đối vật có năng lực giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là lực. Tự mình chẳng có lực lượng này, cầu Phật lực gia trì. Cho nên nguyện giúp cho lực, lực lại giúp cho nguyện, lực cùng nguyện tương phụ tương thành. Cho nên nguyện chẳng phải không nguyện, nguyện chẳng phải luống công, tức là chẳng phải không nguyện. Nguyện có thể thực hiện được. Lực cũng chẳng phải hư tác, đích thật có sức mạnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, quả thật có lực lượng. Lực nguyện tương phù, tất cánh bất sai. Chúng ta phải từ chỗ này học tập, đây mới gọi là người tu hành chân chánh. Chúng ta ngày nay không luống qua, tháng này không luống qua, năm này không luống qua, cuộc sống của anh càng sống càng vui vẻ, càng ngày càng vui sướng, càng ngày càng hoan hỷ, chẳng có luống qua. Nếu anh chẳng biết đạo lý này, chẳng hiểu chân tướng sự thật này, tuy rằng học Phật vẫn là luống qua hết một đời, đến đời sau vẫn phải sanh tử luân hồi. Anh bảo điều này có oan uổng hay không chứ? Điều này chúng ta không thể không rõ. Lại xem phía dưới một tiết, tiết thứ 18. Tức kiến bỉ Phật vị chứng tịnh tâm Bồ Tát, tất cánh đắc chứng bình đẳng pháp thân, giữ tịnh tâm Bồ Tát, giữ thượng địa Bồ Tát, tất cánh đồng đắc tịnh tịch diệt bình đẳng cốt. Đây là nói sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới thì gặp A Di Đà Phật. Gặp được A Di Đà Phật, anh sẽ có được lợi ích gì? Sự lợi ích này thật thật tại tại mà nói vô phương hình dung, nói hoài không hết. Những lợi ích này đều là Phật lực gia trì, duy có Tây phương thế giới mới có. Trong 10 phương chư Phật sát độ khác đều không có. tất cả chư Phật sát độ tu hành chứng quả phải nhờ vào công phu của chính mình. Phật cố nhiên gia trì cho anh, giúp đỡ cho anh. Đó là sự giúp đỡ của Phật trên mặt giáo học. Ngoại trừ trên mặt giáo học, các mặt khác chẳng có cách gì giúp đỡ anh. Tuy nhiên, Tây phương cực lạc thế giới, A-di-đà Phật không vỏn vẹn chỉ là nơi giáo học. Ngài đích thật đem trí tuệ thần thông đạo lực, phước báo toàn bộ đều gia trì cho anh. Cho nên pháp môn này bất khả tư nghị. Tất cả chư Phật tán thán, tịnh tâm Bồ Tát, tịnh là được thanh tịnh tâm. Bồ Tát có địa vị nào mới có được thanh tịnh tâm? Trong duy thức kinh luận nói với chúng ta, chuyển A Lại Gia thức thành đại viên kính trí thì là thanh tịnh. Nếu như anh chỉ chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí vẫn chưa thanh tịnh, lại chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí cũng vẫn chưa thanh tịnh. Nhất định phải chuyển A Lại Gia thức thành đại viên kính trí thì đây mới là thanh tịnh. Đây là địa vị gì? Là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát mới chuyển được A Lại Gia thức. Trước Thất Địa A Lại Gia thức hình dáng nó ra sao họ vẫn chưa biết rõ, thì họ làm sao chuyển được? Cho nên Bát Địa Bồ Tát mới chuyển được. Đây là nói rõ vị chứng tịnh tâm Bồ Tát, tức là anh chưa chứng đến Đệ Bát Địa. Vị trí này cao, quá cao. Phía trên Cửu Địa, Thập Địa, đẳng giác thì là thành Phật. Nhưng mà chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là đới nghiệp mà vãng sanh, một phẩm phiền não đều chưa đoạn. Nhìn lên Bát Địa thì đâu dám nghĩ tưởng đến. Chính giống như học trò lớp ấu trĩ nhìn lên lớp bác sĩ vậy, là giống như tình trạng này. Tuy nhiên, tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, Di Đà Bổn Nguyện Gia Trì, chúng ta hạng đới nghiệp vãng sanh này, một phẩm phiền não chưa đoạn, Phật lực vừa gia trì thì liền đem chúng ta kéo lên đến Bát Địa rồi. Trên thực tế, chúng ta đâu phải Bát Địa Bồ Tát. Ngài đem chúng ta kéo lên đến Bát Địa đây. Vì vậy cho nên tất cả hưởng thụ, thụ dụng chúng ta cùng Bát Địa Bồ Tát như nhau. Bát Địa Dĩ Thượng, Pháp Tánh Sanh Thân Bồ Tát Giả. Đây tức là tịnh tâm Bồ Tát được bình đẳng Pháp Thân. Tịch diệt bình đẳng giả, tức thử Pháp Thân Bồ Tát, sở chứng tịch diệt bình đẳng chi Pháp giả. Dĩ đắc thử tịch diệt bình đẳng pháp cố, danh vì bình đẳng pháp thân. Dĩ bình đẳng pháp thân Bồ Tát sở đắc cố, danh vì tịch diệt bình đẳng pháp giả. Câu này quý vị nên niệm đi niệm lại cho thật nhiều mới có thể thể hội được ý nghĩa. Trong tất cả các pháp, từ trên lý luận mà nói, pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp. Đây là từ trên lý mà nói, từ trên sự mà nói. Sự có hai phương diện. Nếu như theo pháp mà nói, đó vẫn là bình đẳng. Nếu như theo người mà nói, thì là không bình đẳng. Tại vì sao? Phiền não tập khí của con người, người người khác nhau, cho nên sự tạo thành là không bình đẳng. Trên lý bình đẳng, trên pháp bình đẳng, nhưng nhân sự không bình đẳng. Điều này chúng ta cần phải biết. Trong cảnh giới này, trong nhân sự cực kỳ không bình đẳng, chúng ta từ trên đại biệt mà quan sát. Cửu pháp giới hữu tình chúng sanh, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, phía dưới là lục đạo phàm phu, cực đoan không bình đẳng. Có phương pháp khiến cho nó bình đẳng hay không? Thừa có. Kinh Vô Lượng Thọ là bình đẳng kinh. Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, tức là bình đẳng pháp. Trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta, phương pháp tu hành là bình đẳng pháp. Cho nên kinh này là bình đẳng kinh, là bình đẳng pháp. chúng ta y theo Bình Đẳng Kinh, Bình Đẳng Pháp mà tu hành, tương lai sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo cũng bình đẳng. Đây là pháp khó tin, đây là pháp bất khả tư nghị. Nếu như anh muốn đem đạo lý này thấu hiểu đôi phần, đó cũng là rất phi thường. Triệt để hiểu rõ ràng thì không thể được. Triệt để hiểu rõ chỉ có chư Phật. Cho nên bên trong lý và sự, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể hiểu rốt ráo. Đẳng giác Bồ Tát nếu không được Phật lực gia trì thì họ cũng chẳng biết. Chúng ta ngày nay nói ra được vài phần, quý vị nghe rồi có thể sanh tâm hoan hỷ. Chúng tôi biết rõ đây đều là Phật lực gia trì. Nếu như chẳng phải Phật lực gia trì, chẳng phải thiện căn phát hiện từ vô lượng kiếp của chính chúng ta quyết định nghe chẳng hiểu được. Cho nên từ xưa đến nay, bao nhiêu Bồ Tát, La Hán nghe Phật nói pháp môn này, mới nghe vài câu thì đã quay đầu bỏ đi, không thấy cao hứng, không muốn nghe nữa. Nguyên nhân gì vậy? Vì không thể tiếp thụ. Tại sao không thể tiếp thụ? Không có thiện căn, không có phước báo. Trong Kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Họ không có thiện căn, không có phước báo. Cho nên vừa mới tiếp xúc thì quay đầu bỏ đi. Do đây có thể biết, đích thật không dễ dàng. Chúng ta ngày nay gặp được rồi, sanh được tâm hoan hỷ, đây đều là thiện căn phát hiện. Phật lực gia trì có thể đem chúng ta phúc chốc thì tề thăng đến bình đẳng pháp thân. Cho nên bình đẳng pháp thân không phải năng lực của chính mình chứng được, là do Phật lực gia trì. Vì sau khi được nâng lên đến trình độ này, dần dần tự anh lại tu hành, tự mình lại nội chứng, đến khi công phu nội chứng của mình không cần Phật lực gia trì mà cũng chứng được bát địa. Đến lúc này, Phật còn gia trì hay không? Phật vẫn phải gia trì. Không những anh chứng được bát địa, Phật vẫn gia trì cho anh, mà khi anh thành Phật rồi, A-di-đà Phật vẫn gia trì cho anh. Điều này thật là bất khả tư nghị. Tuy chúng ta nói Phật Phật đạo đồng, thành Phật rồi, đều bình đẳng cả. Vào lúc này, anh là tu pháp môn tịnh độ, anh là tu pháp môn niệm Phật, lấy pháp môn niệm Phật tiếp dẫn tất cả chúng sanh. A-di-đà Phật gia trì cho anh, mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì cho anh. Nếu anh hỏi sao thầy biết được, kỳ thật nếu anh hỏi tôi làm sao biết, đó là chính anh mê hoặc điên đảo. Là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói đó, anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật cùng mọi người giảng Kinh Vô Lượng Thọ, nét mặt rạng rỡ sáng ngời. A Nan tôn giả, tức là thị giả, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy nét mặt của Phật đẹp như vậy. Đó là gì? Là mười phương chư Phật gia trì Thích Ca Mâu Ni Phật, làm cho Thích Ca Mâu Ni Phật hôm ấy nét mặt và tinh thần vượt hơn dĩ vãng. Phật lực gia trì, Thế Tôn muôn tuyên dương bộ kinh này đều được tất cả chư Phật gia trì. Chúng ta nếu giảng Kinh Vô Lượng Thọ, giảng Tịnh Độ Tam Kinh, Ngũ Kinh với người ta, nhất định cũng được chư Phật gia trì. Cho nên giảng kinh này sẽ không sanh bệnh, giảng kinh này sẽ không già. Tại sao vậy? Là vì chư Phật gia trì. Anh giảng kinh khác không được chư Phật gia trì. Cho nên có vài vị lão pháp sư gặp tôi, thường hay hỏi tôi có bí quyết gì vậy, thì tôi đem bí quyết truyền thọ cho họ. Nhưng họ phải tin, đừng giảng kinh khác, chuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên giảng Kinh A Di Đà. Tại sao vậy? Anh sẽ được tất cả chư Phật gia trì. Anh giảng kinh khác, chúng tôi chưa thấy qua cái lệ đó. Duy chỉ có trong kinh này có cái lệ đó. Cho nên đây là bình đẳng pháp, bình đẳng kinh. Phải đem cái này nhận thức cho rõ ràng, y theo bộ kinh này tu hành. Thật thật tại tại mà nói, chỗ có tất cả kinh, chỗ có tất cả pháp môn, cả thảy đều bao quát ngay trong một bộ kinh này. Quả thật là một mà tất cả là một. Tất cả kinh tức là kinh vô lượng thọ, kinh vô lượng thọ tức là tất cả kinh. Kinh A Di Đà là tiểu bản của kinh vô lượng thọ, đại bản, tiểu bản, nội dung chẳng có khác biệt. Vậy đây là đoạn thứ nhất, ý nghĩa của bình đẳng pháp thân. Chúng ta lại xem đoạn thứ hai, Bồ Tát đắc báo sanh tam muội. Đây là người của Tây phương cực lạc thế giới, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, niệm Phật tam muội này chẳng cần phải tu. Đến nơi đó thì niệm Phật tam muội anh sẽ đạt được, là báo sanh, là báo được, chẳng phải tu được. Là A Di Đà Phật bổ nguyện oai thần khiến cho anh thành tựu. Dĩ tam muội thần lực năng nhất xứ. Xứ là xứ sở, nhất niệm nhất thời, thời là thời khắc. Tại nhất xứ, nhất thời, nhất niệm, biến thập phương thế giới, chủng chủng cúng dường, nhất thiết chư Phật, cập chư Phật đại hội hải chúng. Sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, tu hành dễ dàng. Tu hành không ngoài hai đại cương lĩnh, tu phước và tu tuệ. Anh xem, khi thành Phật rồi, chúng ta niệm tam quy y. Quy y Phật nhị túc tông. Túc tức là viên mãn, hai thứ viên mãn. Nói một cách khác, chúng ta tu hai thứ này, trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn. Phước tuệ viên mãn thì thành Phật rồi. Phước tuệ đó phải làm thế nào mới viên mãn? Cúng dường Phật là tu phước, đây là phước báo lớn nhất, có thể tại nhất xứ, nhất thời, nhất niệm, biến cúng thập phương thế giới nhất thiết chư Phật Như Lai. Anh bảo cái phước báo này lớn biết chừng nào. Chúng ta ngày nay rất đáng thương, một vị Phật cũng không gặp được. Hàng năm vào dịp Tết, có rất nhiều đạo tràng bái vạn Phật. Trong kinh vạn Phật danh, tổng cộng chỉ mới có 1,200,000 vị Phật. Còn sót lại quá nhiều quá nhiều. Mười phương chư Phật vô lượng vô biên, anh mới chỉ lại được 1,200,000 vị Phật. Huống chi lúc anh lại thì lại là hữu khẩu vô tâm, với chư Phật chẳng được cảm ứng, vẫn là hư tác đây. Đây là lời nói thật, anh mới biết được tu phước báo chẳng phải dễ dàng. Sanh đến Tây phương thế giới thì là dễ dàng. Mỗi một người đều được A Di Đà Phật thần thông gia trì, người người đều có thể phân thân, đều có thể hóa thân. Như Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Phạm Võng nói đến thiền bá ức hóa thân. Đến Tây phương cực lạc thế giới, mỗi người cùng một thời, cùng một niệm hóa những thân đó, không chỉ có thiền bá ức. Bởi vì mười phương chư Phật Như Lai không chỉ có thiền bá ức, cho nên mỗi một vị Phật nơi đó đều đi cúng dường, đều đi nghe pháp, thì thiên bá ức hóa thân vẫn không đủ. Vô lượng vô biên hóa thân, cúng dường chư Phật là tu phước, nghe chư Phật nói pháp là tu tuệ. Cho nên phước tuệ đó rất mau thì là viên mãn. Chúng ta ở tại thế giới này, muốn phước tuệ viên mãn phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đến Tây phương thế giới chưa đầy vài ngày thì viên mãn rồi. Tại sao được viên mãn? Bởi vì cái duyên nơi đó quá tốt, niệm niệm đều có thể cúng dường chư Phật, niệm niệm nghe chư Phật nói pháp, là đạo lý như vậy. Một nơi tu hành tốt thế đó, nếu anh không đi, đó tức là như thầy Lý trước kia nói, nếu anh không phải là ngu si thì tức là cuồng vọng, phi ngu tức cuồng. Nói một cách khác là đầu óc anh không bình thường. Người bình thường nghe đến việc này làm gì có đạo lý không đi chứ. Năng ư vô lượng thế giới, vô Phật pháp tăng xứ, chủng chủng thị hiện, chủng chủng giáo hóa, độ thoát nhất thiết chúng sanh thường tác Phật sự. Đây là những người vãng sanh đến Tây phương thế giới. Thầy lý một đời giảng kinh nói pháp, cho nên chúng tôi hy vọng ông giảng thêm vài bộ kinh nữa để giữ ông trở lại. Kết quả vẫn không thể giữ lại được. Ông ta 97 tuổi mới vãng sanh, kể cũng là khá lắm rồi. Ông sống ở Đài Trung được 38 năm, không giống như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp 49 năm, còn thiếu đi mấy năm. Đây là một việc đáng tiếc. Như Lai Vi Diệu Thanh phạn hưởng văn thập phương, cho nên chúng ta tự mình thân tâm thanh tịnh như giáo tu hành thì có thể có được sự cảm ứng. Một đoạn phía dưới: Hà giả trang nghiêm tâm nghiệp công đức thành tựu, hợp với phía trước thân khẩu ý. Chữ tâm đây tức là ý, tam nghiệp công đức thành tựu. Kệ ngôn: đồng địa thủy hỏa phong, hư không vô phân biệt, vô phân biệt giả, vô phân biệt tâm cốt. Thì tâm được thanh tịnh. Tâm của Phật là chân tâm, chân tâm ly niệm, chẳng có vọng niệm. Phàm là có niệm thì tâm đó chẳng phải chân tâm, tức là vọng tâm. Trong chân tâm chẳng có niệm, chẳng có vọng niệm. Đương nhiên đây là cảnh giới rất cao. Chân tâm nếu hiện tiền, tức là vọng niệm của anh không còn nữa, phiền não không còn nữa, vọng niệm không còn nữa, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm. Chỉ cần tâm anh có thể đạt đến thanh tịnh bình đẳng, vậy thì ít nhất anh cũng là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, tức là Pháp Thân Đại Sĩ. Anh đã vượt hơn A-la-hán, vượt hơn Bích Chi Phật, vượt hơn quyền giáo Bồ Tát. Đó tức là đã nhập vào Pháp Thân Đại Sĩ. Kinh Vô Lượng Thọ trên đề kinh chỉ đã đem tiêu chuẩn tu học nói rõ với chúng ta, cho nên tiêu chuẩn tu học của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng phương pháp gì để tu hành? Dùng lão thật niệm Phật. Chỉ cần anh chịu lão thật niệm Phật thì anh có thể đạt đến tiêu chuẩn này. Đạt đến tiêu chuẩn này tức là trong kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Cách vãng sanh đó đích thật là được đại tự tại. Thật tại mà nói, tự tại vãng sanh chẳng cần đến tiêu chuẩn cao như vậy. Trong công phu thành một mãn cũng có tam bối cửu phẩm, ba phẩm phía trên. Cái công phu của công phu thành một mãn thì có thể tự tại vãng sanh. Tại thế gian này muốn ở lại bao nhiêu năm đều có thể làm được, tùy lúc muốn ra đi thì tùy lúc đều đi được. Cho nên như công phu của thầy Lý, chúng ta mỗi người đều có thể làm được. Nếu như nói được thanh tịnh tâm đó thì chẳng dễ dàng, chẳng phải chúng ta mỗi người đều có thể làm được. Công phu thành một mãn của thượng phẩm chúng ta mỗi người đều có thể làm được. Nói một cách khác, Tây phương cực lạc thế giới tự tại qua lại đối với chúng ta mà nói thì chẳng phải việc khó. Chỉ cần anh thật sự chịu làm, anh đối với đạo lý của tịnh độ tam kinh hoặc tịnh độ ngũ kinh thông đạt minh bạch, phương pháp có thể vận dụng được một cách chính xác thì anh có thể làm được. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây. Đại từ đại bi, xem thấy thế giới nào đó không có Phật, không Phật thì nhất định là chúng sanh tội nghiệp cực trọng, mê hoặc điên đảo, không thể cảm được tam bảo tự thế. Vậy làm sao đây? Tây phương cực lạc thế giới, những vị Bồ Tát này đi ứng hóa, đến nơi đó làm các thứ phương tiện đi giáo hóa chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phẩm Phổ Môn nói đến 32 ứng thân. Trong 32 ứng thân này, ngoại trừ lấy thân phận tam bảo xuất hiện ra đều được cả. Bởi vì chúng sanh không có phước, không thể lấy thân phận Tam Bảo xuất hiện. Nếu lấy thân phận Tam Bảo xuất hiện thì khu vực này chúng sanh có phước báo. Đây là cảm được Tam Bảo, không dùng thân phận của Tam Bảo để xuất hiện, giúp đỡ chúng sanh, dẫn dụ chúng sanh, thường tác Phật sự. Phật sự này là khiến cho tất cả chúng sanh giác ngộ, khiến cho tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Đây gọi là Phật sự. Sơ, vô vãng lai tưởng, cúng dường tưởng, độ tháp tưởng. Người ở Tây phương thế giới ngày ngày đều làm những công việc này, xưa nay chẳng có gián đoạn, xưa nay chẳng có nghỉ ngơi, xưa nay chẳng có cảm thấy mỏi mệt, chẳng có cảm thấy nhàm chán. Tại sao vậy? Vì tâm họ thanh tịnh, chẳng có trước tướng. Người thế gian chúng ta đây có cây vãng lai tưởng, đi cúng dường Phật, trở về gặp A Di Đà Phật, có đi có về, có cái niệm này, có cái nghĩ tưởng cúng Phật nghe pháp, có cái nghĩ tưởng đến xứ sở không có Phật giáo hóa chúng sanh. Cái tưởng này vừa nảy sanh thì hỏng hết cả, vừa tưởng thì là phàm phu, là Bồ Tát của tha phương thế giới, chẳng phải Bồ Tát của Cực Lạc. Cực Lạc Bồ Tát không có cái niệm này, không có cái niệm này nên tâm họ là chân thanh tịnh. Khi có cái niệm này thì không thanh tịnh rồi, thì chẳng phải là tịnh tâm Bồ Tát. Đây là nói rõ Bồ Tát của Tây phương thế giới đích thật đều là Phổ Hiền Bồ Tát, đều là tu Phổ Hiền hạnh. Tâm của Phổ Hiền là tâm thanh tịnh, cho nên họ chẳng mệt chẳng nhạt, vô hữu bì yếm. Vì thế cho nên Phật nơi trong kinh luận thường thường nói với chúng ta một việc vô cùng quan trọng, đó là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta biết được cái nguyên lý này, cho nên anh nghĩ đến Phật thì anh thành Phật, anh nghĩ đến Bồ Tát thì anh thành Bồ Tát. Anh phải chuyên tưởng mới được, cách này mới thành tựu được. Nếu anh nghĩ quá nhiều, nghĩ quá tạp, đó gọi là loạn tưởng, tạp tưởng, không thể thành tựu. Cho nên nhất định phải chuyên tưởng, anh mới có thể thành tựu. Sự việc này hết sức khẩn yếu. Có nhiều bạn đồng tu, thân thể không khỏe, thể chất rất yếu, nhiều bệnh, đến hỏi tôi làm sao điều dưỡng. Thật tại mà nói, tôi biết họ vì sao nhiều bệnh và khổ não. Vì suốt ngày họ nghĩ đến bệnh, điều này rất khổ. Một người khỏe mạnh đàng hoàng, nếu như nghĩ đến bệnh thì họ nhất định sẽ sanh bệnh. Nghĩ bệnh gì thì sanh ra bệnh nấy. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Anh bảo có tệ hại hay không? Cho nên rất nhiều người hưu trí rồi, anh xem trước kia chưa hưu trí, rất có tinh thần, làm việc đầu óc rất minh mẫn. Sau khi hưu trí, không có việc gì để làm, không có việc làm thì ngày ngày nổi dậy vọng tưởng. Họ nghĩ những gì? Ồ, ta đã hưu trí rồi, ta già rồi. Thì già rất nhanh, sau một hai năm thì tướng già liền lộ ra. Tại sao vậy? Họ không có việc làm, ngày ngày nghĩ đến già, nghĩ đến già thì là già. Sau khi già thì nhất định sẽ có bệnh, thì nghĩ đến bệnh. Thế nên bệnh chi cũng có cả. Sau khi bệnh thì nghĩ đến chết, vậy thì làm sao không chết chứ? Là từ tâm tưởng sanh. Phật dạy chúng ta nghĩ đến Phật, nghĩ đến Tây phương Cực Lạc thế giới, đừng nghĩ đến già, đừng nghĩ đến bệnh, đừng nghĩ đến chết, cho nên người sẽ không bệnh, không già, không chết. Họ không có cái niệm này, cho nên dù cho thân anh có bệnh, anh chỉ nghĩ đến Phật, đừng đi nghĩ đến bệnh, thì bệnh của anh sẽ hết mau. Điều này y sĩ hiện đại thường gọi là tâm lý lành mạnh. Đây gọi là tâm lý lành mạnh, hết sức là quan trọng. Cho nên những người học Phật chúng ta từ nơi trong kinh điển mới biết được đạo lý này, đem chân tướng sự thật này hiểu cho rõ ràng. Cho nên học Phật phải thừa lúc tuổi trẻ, Anh hy vọng anh 5 năm đều là 18 tuổi, 18 tuổi học Phật. Y theo phương pháp này học thì 5 năm đều là 18 thì sẽ chẳng già. Cho nên biết được nguyên lý này thì trong một đời này có được hạnh phúc, thật sự được hạnh phúc, được vui sướng, thứ thứ đều có thể đạt đến viên mãn. Cho nên họ không có niệm, tâm địa thanh tịnh. Thân là bình đẳng pháp thân, phương pháp này gọi là tịch diệt bình đẳng pháp. Trên thực tế, Thiên Thân Bồ Tát, Đàm Loan Pháp Sư chỗ giảng đó đều là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ, đều là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Đây là một đoạn sau cùng. Vị chứng tịnh tâm Bồ Tát giả, sơ địa dĩ thượng, thất địa dĩ hoàng chư Bồ Tát giả. Anh xem đây đều là địa thượng Bồ Tát. Bát địa trở xuống chưa chứng được thanh tịnh tâm, chưa chứng được. Bát địa trở xuống, sơ địa trở lên, thử Bồ Tát diệt năng hiện thân, nhược bá nhược thiên, nhược vạn nhược ức, nhược bá thiên vạn ức, vô Phật quốc độ, thi tác Phật sự. Tuy họ chưa chứng được tịnh tâm Bồ Tát, họ cũng có thể đi cúng dường chư Phật, cũng có thể nghe Phật nói Pháp, cũng có thể đến tha phương thế giới không có Phật để thị hiện các thứ thân, giúp đỡ nhóm chúng sanh này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Họ cũng làm được. Tuy nhiên, họ sánh với Bát Địa Bồ Tát kém hơn một tí. Phía dưới nói, yếu tu tác tâm, nhập tam muội nải năng, phi bất tác tâm, dĩ tác tâm cố, vì vị đắc tịnh tâm. Đây tức là họ nhất định phải động một niệm ta nhập định. Sau khi nhập định mới có năng lực, không nhập định thì họ không được. Bát địa trở lên không cần phải đi nhập định, tâm được thanh tịnh, được tự tại. Thất địa trở xuống phải nhập định mới được, tức là phải động niệm mới được, không động niệm không được. Động niệm thì tâm không thanh tịnh. Cho nên tu thiền ngồi tĩnh tọa nhập định, định này có xuất có nhập, đây là tiểu định. Tiểu định thì có nhập có xuất. Khi nhập định, định cảnh hiện tiền, xuất định thì định cảnh tiêu mất, thì không còn nữa. Phật trong Kinh Lăng Nghiêm nói thủ Lăng Nghiêm đại định, gọi là tánh định, tức là tánh định của chân như bản tánh, không có xuất nhập. Cái này là cái định chân thật, tịnh tâm Bồ Tát chỗ chứng đó, đó là thủ Lăng Nghiêm đại định. Vậy thất địa trở xuống, đây chẳng phải thủ Lăng Nghiêm đại định. Đó là gì? Là trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói Samatha Tam Ma Thiền Na, đó là có nhập có xuất. Nhóm Bồ Tát của thất địa trở xuống chỗ chứng, đây là cái định có nhập có xuất. Đối với chúng ta mà nói cũng rất không dễ. Nếu như chúng ta có năng lực này, có năng lực nhập định, lấy năng lực này niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì quyết định được sanh. Nhưng nếu không niệm Phật tu tịnh độ thì sao? Có lẽ quả báo tương lai là tại sơ thiền thiên, tức là tứ thiền thiên, tứ không thiên, ra không khỏi tam giới. Bên trong đây lợi hại đắc thất, thật tại mà nói thì là quá lớn quá lớn. Đàm Hư Lão Pháp Sư nói với chúng ta, Ngài nói trong một đời Ngài thấy được những người tu định, những đồng tham đạo hữu tu thiền định, được định Ngài có thấy qua, còn khai ngộ thì trong một đời Ngài không những chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Phải khai ngộ mới có thể ra khỏi tam giới, được định quả báo là ở tại tứ thiền thiên, tứ không thiên, ra không khỏi tam giới. Vậy nói một cách khác, sau khi nếu cái định này mất đi, vẫn phải đọa lạc, vẫn phải luân hồi. Cho nên cái này chẳng phải là cứu cánh. nói rõ rằng thiền và tịnh, công đức lợi ích, sai biệt chênh lệch rất lớn, rất lớn. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới. Bồ Tát Ư Thất Địa Trung đắc đại tịch diệt. Cho nên trong quá trình tu hành, thất địa là cái trạm kiểm soát. Một trạm kiểm soát thật quan trọng, tức là định công của thất địa Bồ Tát đã là rất sâu rồi. Có xuất, có nhập. Cái định có xuất, có nhập, thất địa thì đã đạt đến chỗ cao nhất, ngọn núi tối cao phong. Bởi vì càng đi lên nữa thì chẳng có xuất nhập. Có xuất, có nhập, đây là tối cao phong. Cho nên được đại tịch diệt. Trong định cảnh, cảnh giới này, thượng bất kiến chư Phật khả cầu, hạ bất kiến chúng sanh khả độ. Cũng tức là trong Đại Thừa Pháp thường nói vô Phật, vô chúng sanh. Trong định cảnh là cảnh giới này, có thể nói là đã tiếp cận bình đẳng. Họ được đó là bình đẳng tương tự, chẳng phải chân bình đẳng. Đột phá đến đệ bát địa, được bình đẳng pháp thân mới là chân bình đẳng. Đây là tương tự, tiếp cận bình đẳng mà chẳng phải sự chứng đắc chân chánh. Vậy vào lúc này, rất dễ có cái cảm giác sai lầm. Nếu như có cảm giác sai lầm hiện tiền, thì là phiền phức lắm đấy. Dục xả Phật đạo, chứng ư thật tế. Tức là giống như tiểu thừa A-la-hán nhập bát niết bàn, huy thân diệt chí, nhập bát niết bàn. Đây nơi Đại Thừa Pháp Thất Địa Bồ Tát cũng có thể gặp cảnh giới này. Lúc bấy giờ, nếu không có người đánh thức họ, thì họ rất dễ lầm đường lạc lối, tức là huy thân diệt chí, nhập bát niết bàn. Nhĩ thời nhược bất đắc thập phương chư Phật thần lực gia khuyến, tức tiền diệt độ. Cùng nhĩ thừa không khác, cùng A-la-hán, bích chi Phật chẳng có sai khác. Họ nhập diệt mất. Cho nên trong Kinh Kim Cang thường nói chư Phật hộ niệm chư Bồ Tát. Trên thực tế, Đại Bồ Tát cũng hộ niệm nhóm tiểu Bồ Tát này. Thất địa trở xuống đều tính như là tiểu Bồ Tát, giống như bát địa, cửu địa, thập địa Bồ Tát. Nhìn thấy thất địa Bồ Tát ở trong cảnh giới này, gấp rút đi giúp đỡ họ, nói với họ cảnh giới anh chứng đó không phải cảnh giới cứu cánh, không phải cảnh giới viên mãn, vẫn phải hướng lên để mà đột phá. Vậy họ trải qua vừa đánh thức thì họ biết ngay Bồ Tát nhược vãng sanh an lạc kiến A Di Đà Phật, tức vô thử nạn. Mười phương thế giới thất địa Bồ Tát tu hành có thể có trạm kiểm soát này, còn Tây phương cực lạc thế giới thì không có. Tại vì sao? Vì họ là thời thời khắc khắc được A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì. Bất luận ở trong cảnh giới nào, họ không mê, không tà, không nhiễm. Đây là Phật lực gia trì. Cho dù họ hóa thân đến tha phương thế giới, cho đến nơi trong ác đạo để đi độ thoát chúng sanh, họ cũng không mê, không tà, không nhiễm. Đây là A Di Đà Phật oai thần gia trì, hiển thị ra sự thù thắng của Tây phương cực lạc thế giới, đích thật vượt hơn chư Phật sát độ. Chúng ta từ trong vãng sanh luận, văn tự vẫn không nhiều, tỉ mỉ để quan sát, thật thật tại tại siêu việt hơn chư Phật Như Lai. Cho nên tất cả chư Phật khuyến khích chúng ta, Bồ Tát khuyến khích chúng ta, Tổ sư Đại Đức khuyến khích chúng ta. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người vẫn là không tin. Đây cũng đã chứng minh rằng Phật nói pháp môn này gọi là pháp khó tin. Nếu vừa khuyên thì liền tin, thì đó chẳng phải là khó tin. Khuyên rồi mà vẫn không tin. Phật khuyên, không chỉ một vị Phật khuyên, mà chỗ có tất cả Phật đều khuyên mà vẫn không tin, thì đây là pháp khó tin. Thật sự là khó. Tin nhất định có nhân duyên của sự tin, tức là trong đời quá khứ thiện căn thành thục, hiện tiền được chư Phật oai thần gia trì. Việc này thật là may mắn. Người xưa chỗ nói, vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Ngày nay chúng ta đã gặp, vạn vạn lần xin chớ bỏ lỡ. Sau khi đã bỏ lỡ thì chẳng biết phải đến đời nào, kiếp nào mới có thể gặp lại. Cho nên nhân duyên phải trân quý nó, phải nắm chặt lấy nó. Ngay trong một đời này quyết định một môn thâm nhập, quyết được định cầu sanh tịnh độ, thì đây cũng là khá lắm rồi. Thôi, chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.